Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 10 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài ý kiến của Linh Mục André Đỗ Xuân Quế về việc phải đọc Kinh Thánh như thế nào. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp kiến các bạn trẻ thuộc giáo phận Roma tại quảng trường Thánh Phêrô để chuẩn bị cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21 vào Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4. Theo ban tổ chức, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ lúc 18 giờ đến 19 giờ 50 phút, và thay cho bài huấn đức, Đức Thánh Cha sẽ trả lời những câu hỏi do năm bạn trẻ đại diện đặt ra cho Ngài. Bắt đầu buổi gặp gỡ là phần trình diễn các bài hát xen kẽ với các điệu vũ với sự cộng tác của ban nhạc của giáo phận Roma. Thông cáo của Tòa Giám mục Roma cho biết, Đức Thánh Cha và một số các bạn trẻ đại diện đến viếng mộ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị đã có sáng kiến thiết lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được cử hành hàng năm vào Chủ nhật lễ lá tại khắp các giáo phận trên thế giới, và cứ mỗi 3 năm một lần. Nhưng trước đây, khi mới được thành lập thì cứ mỗi 2 năm một lần. Các bạn trẻ trên thế giới gặp nhau tại một địa điểm đã được chọn trước để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ một cách long trọng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn như tháng 8 năm 2005 vừa qua, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được cử hành cách long trọng tại thành phố Cologne, bên Đức. Và vào năm 2008, Ngày Quốc tế Giới Trẻ long trọng sẽ được cử hành tại Sydney, Úc Châu. Dù được cử hành ở cấp bậc nào, cấp địa phương tại các giáo phận, hay cấp quốc tế tại một địa điểm chung với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Ngày Quốc tế Giới Trẻ luôn được chuẩn bị với một sứ điệp của Đức Thánh Cha về một chủ đề riêng. Chẳng hạn cho năm nay, 2006, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ hướng về chủ đề sống lời Chúa. Lời Chúa là đèn soi con bước đi. Đức Thánh Cha đã tha thiết khuyên các bạn trẻ hãy đọc, suy niệm và sống lời Chúa, để luôn được hướng dẫn đến sự kết hiệp với Chúa Kitô. Tin Vatican. Trước khoảng 30.000 tín hữu và khách hành hương hiện diện tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư vừa qua, mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục huấn đức về đề tài sự hiệp thông của giáo hội với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha quả quyết rằng giáo hội của tình thương cũng là giáo hội của sự thật. Để sống trong hiệp nhất và trong hòa bình, gia đình những con cái Thiên Chúa cần phải được bảo vệ trong sự thật và được hướng dẫn bởi một thái độ khôn ngoan phân biệt. Trong cộng đoàn các môn đệ, sự hiệp thông trong tình yêu đã có mặt ngay từ đầu, nhưng cũng xuất hiện sự chia rẽ nữa. Vì thế, khi nguy hiểm mất đức tin trở nên trầm trọng, thì tín hữu gặp nguy hiểm đó có bổn phận tách mình xa, tránh kẻ đã lạc xa khỏi giáo huấn của giáo hội. Nhấn mạnh đến sự việc Kinh Thánh mạnh mẽ giảng dạy tình yêu thương huynh đệ giữa những người Kitô, Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng Kinh Thánh cũng nghiêm khắc với những kẻ chống đối, trước đây đã là thành phần của sự hiệp thông giáo hội mà nay thì không còn như vậy nữa. Trong phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau, đặc biệt khi nói bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và bày tỏ ước mong rằng sự hiện diện tinh thần và phần gia tài giáo huấn của Ngài củng cố mọi thành phần giáo hội trong đức tin và giúp chúng ta tiến bước đến gặp Chúa Kitô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 họp tất cả những vị đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh thuộc giáo triều Roma để tham khảo ý kiến. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã triệu tập cuộc họp Quý Đức Hồng Y và Tổng Giám mục đứng đầu các bộ, các hội đồng tòa thánh thuộc giáo triều Roma, tại Đại sảnh Bologna, của Điện Tông Tòa. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập một cuộc họp như vậy. Lần thứ nhất là vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Tuy nội dung của cuộc họp được giữ kín, nhưng giới báo chí Italia đã dựa theo vài bật mí không chính thức để phỏng đoán rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp hoặc đã ký một tự sách nhắm hợp thức hóa thánh lễ cũ theo nghi thức của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5, tức là thánh lễ bằng tiếng Latin trước Công đồng Vaticano thứ 2 trong sách lễ Roma năm 1962. Và như thế mở ra con đường hòa giải với nhóm cực kỳ bảo thủ của Đức Cha Lefebvre. Và như thế, giới báo chí Italia phỏng đoán thêm rằng, một trong những đề tài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra thảo luận với các vị đứng đầu các bộ và các hội đồng tòa thánh thuộc giáo trường Roma, là vấn đề hội nhập những anh chị em tín hữu thủ cụ của Đức Cha Marcel Lefebvre trở về lại với giáo hội. Chúng ta nhớ rằng, hôm ngày 23 tháng 3 vừa qua, liền trước công nghị Hồng Y công khai để phong tước cho 15 vị tân Hồng Y hôm ngày 24 và 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã triệu tập tất cả các vị Hồng Y trên thế giới về Roma để cùng cầu nguyện và suy nghĩ chung với nhau trong một ngày trọn về những vấn đề của giáo hội. Và lúc đó, giới báo chí Italia cũng đã phỏng đoán rằng vấn đề hòa nhập lại những anh chị em thủ cụ của Đức Cha Lefebvre cũng đã được đem ra thảo luận. Ngoài những vấn đề khác nữa, như việc cải tổ giáo triều Roma, vấn đề canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, vấn đề đối thoại với Hồi giáo. Được biết, Tòa Thánh đã nhiều lần biểu lộ rõ ràng ước muốn đưa Cộng đoàn Thánh Pio X, tức là Cộng đoàn thủ cụ do Đức Cha Marcel Lefebvre thành lập, trở về lại với giáo hội. Ngoài vấn đề tranh chấp về thánh lễ cũ mới, còn có vấn đề tranh chấp quan trọng khác là thẩm quyền của Công đồng Vaticano thứ hai mà những anh chị em thủ cụ Lefebvre tố cáo như là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay trong giáo hội. Về việc cải tổ giáo triều Roma, chúng ta đã nhìn thấy vài quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chẳng hạn như nhập chung lại hai hội đồng tòa thánh, hội đồng tòa thánh về mục vụ cho những anh chị em di dân được nhập chung lại với Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, cả hai do Đức Hồng Y Renato Martino làm chủ tịch, và hai Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và về Văn hóa cũng đã được nhập chung lại hôm ngày 12 tháng 3 vừa qua. Trong tương lai, sẽ còn những thay đổi nữa, nhất là tại các bộ về phụng tự, về giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Tin Việt Nam thi tuyển vào Đại chúng viện Hà Nội. Sáng ngày 4 tháng 4, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội cùng phối hợp với các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thái Bình tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại chúng viện niên khóa 12/2006-2013. Thí sinh của giáo phận nào thi ngay tại giáo phận đó, riêng thí sinh của giáo phận Lạng Sơn về thi tại giáo phận Hà Nội. Các môn thi gồm có giáo lý, thủ bản chủng sinh, kinh thánh, lịch sử cứu độ, Việt văn và ngoại ngữ. Các cha giáo sư đại chúng viện đến các giáo phận coi thi như những giám thị. Sáng cùng ngày, tại nhà nguyện Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, các cha trong ban giám đốc, các cha giáo sư và toàn thể chúng sinh đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho kỳ thi đạt được kết quả tốt đẹp. Và sau đây là chi tiết về danh tính các cha giám thị, số thí sinh mỗi giáo phận. Giáo phận Bắc Ninh, số thí sinh 12, cha giám thị Giuse Nguyễn Văn Diễm. Giáo phận Bùi Chu, 14 thí sinh, cha giám thị Phêrô Trần Văn Hòa. Hà Nội và Lạng Sơn, số thí sinh 13 và 4, cha giám thị Giuse Trần Đình Sơn. Giáo phận Hải Phòng, số thí sinh 12, cha giám thị Giuse Phan Thiện Ân. Giáo phận Hưng Hóa, 18 thí sinh, cha giám thị Giuse Tạ Xuân Hòa. Giáo phận Phát Diệm, 11 thí sinh, cha Juan Bautista Nguyễn Sơn Hải là giám thị. Giáo phận Thái Bình, 34 thí sinh, cha giám thị Giuse Nguyễn Văn Thái. Mỗi giáo phận có những tiêu chuẩn riêng của mình để tuyển chọn ứng sinh dự thi vào đại chúng viện. Nhưng nhìn chung là các giáo phận dựa theo một số tiêu chuẩn chung như đời sống đạo đức, thời gian dự tu, học vấn của các ứng sinh. Tưởng cũng nên biết rằng, kể từ năm 2005, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã đạt được thỏa thuận với Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tuyển sinh hàng năm của Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, thay vì hai năm một lần như trước kia. Đức Tổng Giám mục và Đại chúng viện Hà Nội vui mừng khi có thêm nhiều chúng sinh mỗi năm, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng vì cơ sở đào tạo hiện nay hết sức chật chội và số giáo sư giảng dạy còn thiếu. Đức Tổng Giám mục cùng Ban Giám đốc Đại chúng viện ước mong có được những điều kiện thuận lợi để xây dựng mở rộng cơ sở đào tạo và mời thêm các giáo sư đến giảng dạy để công việc đào luyện chúng sinh của Đại chúng viện ngày thêm kết quả. Xin mọi người cùng hợp ý cầu nguyện, xin Chúa ban cho mong ước tốt đẹp đó được thành toàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài ý kiến của Linh Mục Andre Đỗ Xuân Quế về việc phải đọc Kinh Thánh như thế nào, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn làm năm lời Chúa. Năm lời Chúa chắc hẳn sẽ là năm nói nhiều đến lời Chúa, cổ động và khuyến khích việc học hỏi, lắng nghe và đọc lời Chúa. Cũng may là gần đây lời Chúa trong Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi bằng tiếng bản quốc trong những cuốn sách to nhỏ dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng đó mới là sách, còn đọc hay không lại là chuyện khác. Vì vậy, nhân dịp tạp chí chia sẻ mở đầu năm nay bằng một số báo bàn riêng về lời Chúa, người viết xin có mấy ý kiến dưới đây về việc đọc Kinh Thánh. Nhưng đọc thế nào để góp phần vào nỗ lực chung của Hội Thánh trên quê hương chúng ta về một công việc hết sức hệ trọng này? Vậy phải đọc Kinh Thánh thế nào? Trước hết, phải gỡ bỏ một số định kiến chung quanh việc đọc các sách Kinh Thánh như: thứ nhất, đọc Kinh Thánh là một sáng kiến mới. Nhiều người cho rằng đọc Kinh Thánh là một sáng kiến mới. Trước đây, chẳng những Hội Thánh không khuyên đọc, mà lại còn giới hạn nữa. Thực ra, Hội Thánh không bao giờ giới hạn hay cấm đọc một số sách trong đó, mà chỉ đưa ra những điều kiện phải có để đọc cho hữu hiệu mà thôi. Hội Thánh không muốn Kinh Thánh được nghiên cứu và học hỏi ngoài khung cảnh sống, là chính Hội Thánh, nơi truyền thông cách liên tục và linh động kinh nghiệm về lời Chúa từ thời các thánh tông đồ tới nay. Hội Thánh cũng không muốn trao sách thánh vào tay giáo dân mà không hướng dẫn. Hội Thánh muốn tín hữu liên hệ với lối giải thích theo truyền thống, như do một nguồn suối từ xa xưa để lại. Thật thế, lời Chúa là một kho tàng quý giá, không nên để cho mỗi người tự ý lãnh hội và giải thích mà không được kiểm soát và hướng dẫn. Thứ hai, Kinh Thánh là chuyện thánh, chuyện cho trẻ con. Nói đến Kinh Thánh, với người lớn tuổi, thường người ta nhớ lại những chuyện trong sách sấm truyền cũ. Hồi ấy, Kinh Thánh chưa được dịch sang tiếng bản quốc và phổ biến rộng rãi. Thường là mấy cuốn sách kể các tích truyện trong Kinh Thánh được trình bày với những tranh vẽ ngây ngô nhưng hấp dẫn. Vì vậy người ta mới đồng hóa những chuyện này với các sách truyện dành cho trẻ con, như các sách vẽ tranh hoạt hình của Walt Disney dành cho thiếu nhi bây giờ. Nhưng sách thánh không chỉ kể những tích truyện, mà đằng sau còn có ý nghĩa nữa. Đó mới là điều quan trọng, vì những chuyện ấy bày tỏ cho chúng ta ý định của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của người. Vậy, đọc Kinh Thánh có lợi gì? Khi được khuyên đọc Kinh Thánh, có người trả lời lại như sau: chúng ta đã có các bí tích và có thể cầu xin cùng các thánh. Vậy đọc Kinh Thánh sẽ mang lại cho chúng ta những ích lợi gì? Ơn Thánh chẳng do bí tích mang lại cho ta ư? Quả thật, nhờ các bí tích chúng ta được ơn Thánh, nhưng với điều kiện là chúng ta phải có lòng tin và sạch tội trọng. Còn về các thánh, nếu chúng ta yêu mến và cầu xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta, thì chúng ta đừng quên là các ngài đã hằng yêu mến và tôn sùng lời Chúa. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu về cuối đời có bộc lộ rằng, các sách tu đức làm cho bà ngao ngán và bà chỉ còn chịu được các sách tin mừng thôi. Các điều bà viết đều tràn đầy những trích dẫn kinh thánh và chủ thuyết về con đường thơ ấu thiêng liêng của bà cũng khởi đầu bằng một câu lấy trong kinh thánh. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Có người cho rằng kinh thánh không xây dựng vì nói đến chiến tranh giết chóc, hận thù, ngoại tình, vân vân. Thật sinh gương xấu. Đúng là trong kinh thánh có những điều đó. Nhưng chúng ta nên hiểu tại sao như vậy. Nếu hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng kinh thánh là lịch sử một dân tuy được chọn, nhưng vẫn còn là một dân thô lỗ bất trung. Thiên Chúa đã chấp nhận và kén chọn dân đó để huấn luyện và giáo dục họ. Nay một ít, mai một ít. Đáng lẽ chúng ta phải cảm phục Thiên Chúa vì lòng khoan dung nhẫn nại của người mới phải. Dân Do Thái quả thật không phải là một dân đạo đức, đáng yêu thương gì. Nhưng tại sao Chúa lại chọn và yêu thương họ? Thật là một mầu nhiệm của tình thương Thiên Chúa. Họ chẳng hơn gì các dân khác. Chúng ta cần hiểu điều đó để thấy lòng Thiên Chúa yêu thương trong việc chịu đựng và giáo dục dân Do Thái cho họ nên khá hơn. Đó là hình ảnh công trình tạo dựng. Thiên Chúa nhào nặng con người như người thợ gốm nhào nặng cái bình. Kinh Thánh là cuốn sách kể lại cho chúng ta công trình giáo dục. Mà người kể không tìm cách tô điểm con người đáng ghê tởm của kẻ thù giáo. Ai chối cãi được sự hữu ích của hình ảnh này khi áp dụng vào con người chúng ta, để chứng tỏ Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như đối xử với dân Do Thái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Ngạc nhiên là khởi đầu của khám phá. Đây là đề tài của mục Niềm tin và Khoa học tuần này của chúng tôi. Nhà khoa học thu thập và xếp loại các sinh vật hay đứa bé tung tăng chạy nhảy trong khu rừng. Cả hai đều ngây ngất về vô số những tạo vật đang sinh sống trên quả địa cầu. Đứa bé say sưa trước vẻ đẹp sặc sỡ của cánh bướm. Nó sung sướng ôm lấy con thỏ con vào lòng. Nhưng nhà khoa học thì nhìn kỹ hơn. Trong thế giới riêng của mình, ông nếm được cả thảy 1.356 sinh vật khác nhau đang có mặt trên trái đất. Chỉ riêng loài mối, ông tính được 865 loại khác nhau. Hay như loài bò sát có nhiều chân, ông cũng tính được 22 loại khác nhau. Và nếu không có con mắt của kính hiển vi, ông không thể nào nghĩ rằng có đến 2 tỷ vi trùng và hàng triệu loại nấm khác nhau. Trong phòng thí nghiệm của mình, nhà khoa học bắt đầu với loại sinh vật có tên là amip, vốn được xem là nhỏ nhất dưới mặt trăng. Chỉ cần một bước chân trên đất, có lẽ chúng ta đã dày xéo không biết bao nhiêu sinh vật như thế. Người theo chủ trương cấm sát sinh có lẽ cũng không thể nào tuân thủ cho đến cùng chủ trương của mình, bởi vì ngay cả trong thực vật họ dùng cũng có chứa đựng vô số những sinh vật mà mắt trần không thể thấy được. Tại sao chúng ta xót thương một con mèo bị xe cán chết bên vệ đường, mà không nghĩ đến hàng tỷ sinh vật li ti bị nghiền nát cũng trên vệ đường ấy? Chúng ta đánh giá sinh vật qua sự phân loại. Có loài sơ đẳng, có loài cao đẳng. Nơi con mèo, chúng ta nhận ra một sự sống có ý nghĩa hơn. Nó là một sinh vật gồm nhiều tế bào sơ đẳng liên kết với nhau. Con amip được nhìn thấy trong kính hiển vi là sinh vật ở tầng đáy của sự xếp loại. Nó cũng di chuyển, nhưng mỗi ngày không quá vài centimet. Con người có thể đi vòng quanh trái đất, hay ngay cả đi đến những hành tinh khác. Còn amip thì trái lại suốt đời bị giam giữ trong một cái tách nhỏ. Sở dĩ con người có thể di chuyển được như thế là bởi vì cơ thể con người được cấu thành bởi vô số những tế bào khác nhau, liên kết và hoạt động hài hòa với nhau. Chúng ta hãy thử dừng lại với con mắt của chúng ta. Con amip cũng được trang bị bằng một thứ nhãn quan đặc biệt. Nó thích di chuyển đến ánh sáng. Nơi con người thì thị năng lại được cấu tạo bằng vô số những tế bào khác nhau. Con amip chỉ có một tế bào. Trong khi đó, chỉ trong con mắt của chúng ta có đến 107 triệu tế bào. Trong số này có 7 triệu tế bào hình nón. Mỗi tế bào này được trang bị như thế nào để có thể gửi về não bộ của chúng ta một thông điệp mỗi khi có một vài photon ánh sáng đi xuyên qua nó? Những tế bào nón cho chúng ta thấy được màu sắc. Nhờ những tế bào này, chúng ta có thể phân biệt được hàng ngàn màu sắc khác nhau. Ngoài những tế bào nón, mắt còn được trang bị bằng hàng trăm triệu tế bào hình roi để giúp chúng ta có thể nhìn thấy khi không đủ ánh sáng. Nếu chỉ có các tế bào roi hoạt động, chúng ta sẽ không thấy được màu sắc. Giữa con mắt của loài người và con amip là cả một vực thẳm cách biệt. Não bộ của chúng ta đón nhận cùng một lúc hàng triệu thông tin từ các tế bào mắt. Nó lọc lựa và xếp đặt lại để cho chúng ta những hình ảnh rõ rệt từ thế giới bên ngoài. Trong khi sinh vật với một tế bào duy nhất là amip có thể tự đủ cho mình, thì trái lại các tế bào trong con mắt của chúng ta phải luôn dựa vào nhau và hy sinh cho nhau. Chính vì liên kết và hy sinh cho nhau mà các tế bào này mới có thể mang lại cho chúng ta thị giác. Đây chính là định luật nền tảng để bảo tồn sự sống, sự phát triển và sinh hoạt của cơ thể chúng ta. Chính nhờ định luật này mà cơ thể loài người mới có thể lớn lên từ một cái trứng được thụ tinh. Thế giới đang ngây ngất khi lần đầu tiên một hài nhi được thụ thai trong ống nghiệm tại Anh Quốc. Thật ra, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Phép lạ thật sự là chuyện thường xuyên xảy ra khi một tinh trùng của nam nhân kết hợp với trứng của một người nữ để tạo thành một tế bào là con người. Sự hiện hữu của một tế bào như thế mới thực sự là điều nên làm cho chúng ta ngây ngất. Con người ngây ngất về đủ mọi thứ chuyện, nhưng lại dửng dưng trước sự hiện hữu của tế bào ấy. Có ai giải thích được sự kỳ diệu ấy không? Trong 9 tháng 10 ngày, tế bào ấy được nhân lên và chia ra để tạo nên vô số những chức năng trong cơ thể con người. Hàng tỷ tế bào máu xuất hiện. Hàng triệu tế bào roi và hình nón nảy sinh. Nói tóm lại, có đến hàng trăm tỷ tế bào được hình thành từ cái trứng được thụ tinh ấy. Và cuối cùng, một đứa bé được chào đời. Tất cả mọi tế bào trong cơ thể của nó được liên kết với nhau để hoạt động một cách hài hòa. Các bắp thịt trong cơ thể của nó liên kết với nhau để làm nên những cử động. Gương mặt của nó đã có thể chăn nhó khi tiếp giáp với ánh sáng và không khí. Phổi của nó nở ra, và những dây nói trong cuống họng của nó đã có thể hoạt động để làm thoát ra tiếng kêu khóc. từ cái mớ tế bào được liên kết chặt chẽ với nhau như thế bừng lên niềm vui và sự ngây ngất của cả cộng đồng. Cuộc sống của đứa bé mang lại niềm vui cho người mẹ khi bà chợt nhận ra nụ cười, tiếng khóc, tiếng nói của nó. Đứa bé là sự kết hợp của vô số tế bào, nhưng nó lại là một cơ thể duy nhất. Sau một ngày làm việc cực nhọc, chúng ta hãy thả người dựa vào chiếc ghế đu đưa. Hãy sờ những chiếc xương nhỏ trong bàn chân phải của chúng ta. Chúng nhỏ như cây bút máy, nhưng lại có thể chịu đựng được sức nặng của toàn thân khi chúng ta bước đi. Hãy đưa hai cánh tay ra đằng sau. Chúng ta sẽ nghe được tiếng kêu răng rắc trong xương cốt. Hàng triệu tế bào làm nên các bắp thịt của chúng ta giãn ra và thu lại một cách hài hòa. Bên trong, tim, bao tử, lá lách, lá gan, thận, mỗi thứ đều được cấu thành bởi hàng triệu tế bào và hoạt động với nhau một cách hài hòa, đến độ chúng ta không còn cảm thấy sự hiện diện của chúng. Khi các tế bào trong cơ thể chúng ta hoạt động, hầu như chúng ta không ý thức được sự hiện diện của mỗi tế bào. Điều chúng ta cảm nhận được chỉ là con người chúng ta, được cấu thành bởi vô số tế bào khác nhau, nhưng cơ thể chúng ta lại là một thực thể duy nhất. Đó quả là điều kỳ diệu của sinh vật, cách riêng của loài người chúng ta. Liệu chúng ta có ngạc nhiên đủ để tự hỏi, bởi đâu mà có sự kỳ diệu ấy không? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bàn tiếp về tâm tình thống hối và ơn tha thứ trong các lời nguyện thánh lễ mùa chay. Như quý vị và các bạn đã biết, sách lễ Roma hiện nay có đến 1604 lời nguyện, và trong số này có hơn 60% lời nguyện dưới hình thức này hay hình thức khác chứa đựng tâm tình thống hối và hòa giải, cũng như nói đến ơn tha thứ. Riêng trong mùa chay có 167 lời nguyện, rồi thêm 2 lời nguyện trong công thức làm phép lá vào ngày Chủ nhật lễ lá, 4 kinh tiền tụng mùa chay và 2 kinh nguyện thánh thể dùng trong các thánh lễ có tính cách thống hối và hòa giải. Ngoài ra còn phải kể tới nghi thức thống hối đầu lễ. Chúng ta nhận ra các lời nguyện thánh lễ mùa chay diễn tả và giúp chúng ta hiểu về ơn thống hối và ơn tha thứ với những tư tưởng sau đây. Thứ nhất, ơn thống hối và tha thứ đến từ Thiên Chúa. Chúng ta đã nói điểm này trong bài trước. Hôm nay chúng ta bàn tiếp điểm thứ hai, về phía người lãnh nhận ơn thống hối và ơn tha thứ. Các lời nguyện luôn dùng số nhiều để chỉ người lãnh nhận ơn thống hối và tha thứ, như cụm từ chúng con. Nhưng dưới những kiểu nói khác nhau, giáo hội, dân chúa, gia đình chúa, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, các dự tòng, thế giới, nhân loại, con người. Tóm lại, hình ảnh giáo hội đang tha thiết kêu cầu ơn thống hối và ơn tha thứ rất đa diện. Giáo hội cầu xin ơn thống hối cho chính mình và cho các con cái của mình, cho dự tòng. Giáo hội cũng chuyển cầu ơn đó cho toàn thể nhân loại. Đây là một lời xưng thú chân thành về tình trạng tội lỗi của mình. lời tuyên xưng này có tính cách cộng đồng, liên hệ đến mọi người. Vì thế, khi chúng ta tham dự thánh lễ trong mùa chay qua các lời nguyện, chúng ta được dạy cho biết thân phận tội lỗi của mình và khiêm nhường cầu xin ơn thống hối và ơn tha thứ. Chúng ta cùng làm việc này với anh chị em tín hữu khác. Các buổi cử hành thống hối trong giáo xứ, các cộng đoàn có ý nghĩa đặc biệt trong mùa chay. Tiếp theo, các lời nguyện trong thánh lễ cũng trình bày những khía cạnh khác nhau của ơn thống hối và tha thứ. Đây là ơn của Thiên Chúa, là ơn tha thứ do lòng nhân hậu của Ngài. Ơn này làm cho con người trở về với Thiên Chúa, được thánh tẩy khỏi mọi vết nhơ của tội khiên, được trao ban cho thần dược chữa lành các vết thương do tội gây ra, là ơn đem con người trở về với Thiên Chúa, đem lại cho tín hữu có một đời sống mới. Tất cả các ơn này được ban cho tín hữu qua hy tế thánh thể mà giáo hội đang cử hành cùng với bí tích giải tội. Đọc kỹ các lời nguyện trong thánh lễ mùa chay, chúng ta còn nhận ra một điểm nữa, đó là những thái độ tín hữu phải có khi cùng giáo hội kêu cầu ơn thống hối và ơn tha thứ. Họ được kêu mời để thi hành một số việc lành phúc đức, hoặc phải có một số tâm tình và thái độ siêu nhiên. Các việc lành này được hiểu như là một biểu lộ đức tin, chứ không có ý nghĩa là con người làm rồi được Thiên Chúa ban ơn. Vì Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc thi thố ân thánh của người. Các lời nguyện, thánh lễ trong mùa chay gợi ra cho tín hữu những việc lành sau đây. Ăn chay, cầu nguyện, bỏ tro trên đầu, hãm dẹp các ước muốn thế gian, chuyên cần trong đời sống suốt mùa chay, tham dự thánh lễ, chuyên cần tìm những giá trị siêu nhiên cần thiết cho cuộc đời, thực hiện các việc bác ái và từ thiện. Để hiểu biết một cách cụ thể hơn về những gì vừa được trình bày trên đây, chúng ta cùng nhau đọc lại một vài lời nguyện thánh lễ mùa chay. Trước hết, chúng ta đọc lại lời nguyện hiệp lễ thứ sáu tuần thứ nhất mùa chay, là lời nguyện đã được nhắc đến trong bài hôm thứ hai vừa qua. Lời nguyện đó như sau. Lạy Chúa đã bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. Xin đổi mới chúng con tận đáy lòng, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ của con người cũ, để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. Đây là lời nguyện hiệp lễ, nghĩa là lời nguyện đọc sau khi linh mục và cộng đoàn rước lễ. Lời nguyện hiệp lễ thường gợi ý đến thánh thể, tới hy tế vừa dâng tiến, và trong đó giáo hội cầu xin đã được lãnh nhận các hiệu quả của việc dâng hy tế và rước lễ. Một trong những hiệu quả thường thấy có là ơn cánh chung. Giáo hội cầu xin đã được hưởng phúc vinh quang đời sau. Ơn này được diễn tả qua những kiểu nói, được tham dự vào bàn tiệc trên trời, được sự sống vĩnh cửu, được phúc trường sinh. Tìm về nguồn, lời nguyện vừa đọc lại trên đây, lấy từ sách lễ Roma năm 1952, nghĩa là sách lễ Roma được dùng trong suốt 4 thế kỷ trước công đồng Vaticano thứ hai. Bản văn của lời nguyện này được gợi ý đến thánh thể qua câu, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. Chúng ta cũng nhận ra ngay, câu kinh này đã được gợi ý từ lời Chúa Giêsu trong phúc âm của Thánh Matthew chương 11 câu 28, và cha sẽ bổ sức cho các con. Và biến đổi thành lời văn phụng dụ. Chúa Giêsu nói, Ngài sẽ bổ sức cho các môn đệ, nhưng chưa rõ cách thế. Ngày nay, Ngài bổ sức cho các tín hữu qua dấu hiệu bí tích, tức là bánh và rượu đã biến thành mình và máu Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Từ bàn tiệc thánh, ở đây được hiểu trước tiên là việc rước lễ mà tín hữu vừa thực hiện. Từ ngữ này cũng gợi ý đến dấu hiệu bí tích của thánh thể. Như vậy nó bao gồm cả chính của ăn mình và máu Thánh Chúa, cả hành động rước lễ và cả cách thức thể hiện việc rước lễ này. Vì thế việc bổ sức nói tới ở đây được coi là hành động thánh thiện, chứ không phải là việc ăn uống bình thường. Lạy Chúa đã bổ dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh. xin đổi mới chúng con tận đáy lòng, là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ của con người cũ. Là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ của con người cũ. Đây là tư tưởng gợi ý thần học của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chương 6 câu 6 về bí tích rửa tội và biến cố vượt qua. Và câu cuối cùng, để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban, cũng lấy từ thần học của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu tại Ê-phê-sô chương 2 câu 9. Trong bản dịch tiếng Việt, chúng ta đọc là được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. Nhưng trong nguyên văn tiếng Latin thì nói là để chúng ta bước vào trong ơn cứu độ Chúa ban. Transire nghĩa là đi qua. Từ Latin này gợi cho chúng ta biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ. Họ đi từ tình cảnh tội lỗi, nô lệ, chết chóc để sang bờ của ân thánh, của sự tự do. Trong biến cố Thiên Chúa cứu dân của Ngài khỏi ách nô lệ người Ai Cập, Thiên Chúa đi ngang qua nhà của người Do Thái để cứu thoát họ. Như vậy, lời nguyện nói lên thần học về thánh thể, có nguồn kinh thánh rất dồi dào, rõ rệt, có gợi đến bí tích rửa tội và biến cố vượt qua như tinh thần mùa chay thánh. Nội dung của lời nguyện này là việc tham dự thánh thể và việc rước lễ cùng với bí tích giải tội. Tín hữu được thanh tẩy mọi vết nhơ tội xưa, tội nguyên tổ và tội riêng của mình. Đồng thời họ cũng được nhờ đó mà tham dự vào mầu nhiệm cứu độ muôn đời, vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần thánh tràn đầy ơn Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu danh sách các tác phẩm kinh thánh trong truyền thống Do Thái. Hôm nay chúng ta tìm hiểu danh sách các tác phẩm kinh thánh Cựu Ước theo truyền thống Thiên Linh Tông Đồ. Các diễn tả đầu tiên và đáng kính của truyền thống Thiên Linh Tông Đồ liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh Cựu Ước nằm trong chính sách kinh thánh, không phải như là tác phẩm được linh ứng, mà như là tài liệu lịch sử đáng tin cậy hết sức. Bút tích của các tông đồ trong Tân Ước cho thấy các vị chấp nhận toàn bộ danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước, kể cả các tác phẩm Deuterocanonici, tức các sách bị nghi ngờ là không được linh ứng. Các lời trích trong Tân Ước chứng minh cho thấy điều này. Hầu hết các lời trích đều được lấy từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp, tức bản dịch 70, cả trong những trường hợp bản dịch 70 khác ít nhiều với bản nguyên ngữ Do Thái. Các tông đồ đặc biệt là Gioan, Phaolô và Phêrô phê chuẩn và thừa nhận danh sách các tác phẩm như trong Kinh Thánh Hy Lạp, tức bản dịch 70. Bản 70 này liệt kê danh sách của tất cả các tác phẩm Cựu Ước như được công đồng Trung Trento định nghĩa sau này. Còn hơn thế nữa, văn bản liệt kê các tác phẩm Deuterocanonici lẫn lộn với các tác phẩm Protocanonici. Lý chứng này duy trì nguyên vẹn sức nặng của nó, cả khi phải thừa nhận rằng trong các tác phẩm của mình, các tông đồ đã không bao giờ trích các tác phẩm Deuterocanonici của Cựu Ước một cách rõ ràng. Điều này có nghĩa là các vị đã không có dịp làm như thế. Sự thinh lặng không đồng nghĩa với việc không chấp nhận. Ngoài ra các vị cũng không bao giờ trích các tác phẩm Protocanonici như các sách Rút, Ezra, Nehemiah, Esther, Diễm Ca, Giảng Viên, Obadiah và Nahum. Tuy nhiên không thiếu các ám chỉ khá rõ ràng tới các tác phẩm Cựu Ước bị nghi ngờ là không được linh ứng. Chẳng hạn, Thư Thánh Gia-cô-bê chương 1 câu 19 viết, mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và quan giận. Có thể so sánh với chương 5 câu 13 sách Huấn Ca. Vinh hay nhục đều ở lời nói cả, và cái lưỡi chính là mối họa cho con người. Văn bản phúc âm Thánh Matthew câu 14 chương 5. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Có thể so sánh với câu 2 chương 28 sách Huấn Ca. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Lời các thượng tế kinh sư và kỳ mục chế nhạo Đức Giêsu câu 43 chương 27 phúc âm Thánh Matthew. Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói ta là con Thiên Chúa. Có thể so sánh với các câu 13 và 18 chương 2 sách Huấn Ca. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Thiên Chúa. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Điều Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12 thư gửi giáo đoàn Roma. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Có thể so sánh với khẳng định của sách Huấn Ca, chương 2 câu 24. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trong chương 1, thư thứ nhất Thánh Phêrô khẳng định với tín hữu như sau. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Giáo huấn này có thể so sánh với khẳng định của sách Huấn Ca, chương 3 câu 5 đến câu 7. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Còn nhiều thí dụ khác nữa. Cả trong thời kế tiếp các tông đồ và sau đó nữa, văn bản Kinh Thánh Cựu Ước chính thức của giáo hội là văn bản Hy Lạp, tức Kinh Thánh 70, hay một bản dịch toàn bộ bao gồm tất cả các tác phẩm Protocanonici cũng như Deuterocanonici. Dọc dài các thế kỷ, nó là văn bản Kinh Thánh Cựu Ước được đọc và dùng trong phụng vụ, trong đó có lời Chúa, có luật lệ hướng dẫn cuộc sống. Danh sách các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước này được huấn quyền của giáo hội giảng dạy rõ ràng. Có một minh xác khác liên quan tới toàn bộ danh sách các tác phẩm, bao gồm cả các sách bị nghi ngờ không được linh ứng. Đó là các chứng tích cổ xưa như các đền đài kỷ niệm và rất thường là các bức vẽ trong các nghĩa trang Kitô. Chúng miêu tả một vài giai thoại như được kể trong các sách Deuterocanonici. Thường gặp nhất là cảnh ba trẻ em ở giữa lò lửa đang giơ tay cầu nguyện, nhắc lại bài thánh ca trong sách Daniel chương 3 là văn bản bị nghi ngờ là không được linh ứng. Cảnh Daniel bị ném xuống hầm sư tử với ngôn sứ Habakkuk đem thực phẩm tới cho ông như kể trong chương 14 sách Daniel cũng là văn bản bị nghi ngờ không được linh ứng. Tuy nhiên lập trường của nhiều giáo phụ đối với các tác phẩm bị nghi ngờ này xem ra đi ngược lại với giáo huấn trên đây của huấn quyền bình thường trong giáo hội. Vì thế, cần phải duyệt xét lập trường này của các tác giả Kitô cổ xưa. Nhưng để cho việc duyệt xét được đúng đắn, cần phải chú ý đến mấy tiền đề sau đây. Thứ nhất, chúng ta không thể đòi buộc mọi tác giả Kitô cổ xưa phải trích dẫn tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Cựu Ước được. Mỗi vị thường trích dẫn khi có dịp, và dĩ nhiên là các vị không có dịp trích dẫn tất cả các tác phẩm bị nghi ngờ là không được linh ứng. Nhưng nếu một giáo phụ trích dẫn một tác phẩm Deuterocanonico nào đó và coi nó như là lời Chúa, thì chúng ta có thể suy đoán rằng vị ấy cũng coi các tác phẩm khác là được linh ứng. Thật vậy, vì các người chống đối danh sách trọn vẹn của Kinh Thánh Cựu Ước khước từ chấp nhận tính cách linh ứng của chúng. ở đây là các người Do Thái. Và ai có lập trường giống như lập trường của người Do Thái thì cũng hoàn toàn chống các tác phẩm này. Thứ hai, nếu một giáo phụ nào đó không bao giờ trích dẫn một tác phẩm nào trong các tác phẩm bị nghi ngờ là không được linh ứng, không phải vì thế mà có thể cho rằng vị ấy chống lại danh sách toàn vẹn của các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trái lại, có thể đáng nghi ngờ nếu người ta lưu giữ nhiều tác phẩm, trong đó giáo phụ thường trích các sách Protocanonici mà không bao giờ trích các sách Deuterocanonici. Thứ ba, các tác phẩm hợp quy là các tác phẩm được giáo hội thừa nhận là được linh ứng. Nhưng mà trong các thế kỷ đầu, giáo hội đã không đưa ra lời tuyên bố chính thức nào và có giá trị đối với tất cả mọi tín hữu liên quan tới danh sách các tác phẩm được linh ứng. Đằng khác, vào thời đó đã có nhiều tác phẩm mạo thư lưu hành giữa các cộng đoàn và các giám mục và các tác giả Kitô đã phải thường xuyên cảnh giác tín hữu. Ngoài ra, cuộc tranh luận với anh em Do Thái thời đó đã khiến cho vài tác giả chỉ chú ý tới giá trị của các tác phẩm có thể dựa trên đó để đối thoại với người Do Thái. Các lý do kể trên và nhiều lý do khác giải thích tại sao ngay từ đầu giáo hội đã không áp đặt một danh sách hoàn toàn đồng nhất, và chúng cũng giải thích tại sao lại có các nghi ngờ và không chắc chắn trong nhiều miền và nơi nhiều tác giả Kitô. Vì thế cần phải duyệt xét các ý kiến trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo liên quan tới vấn đề này theo thứ tự lịch sử, để ý thức được sự kiện danh sách toàn vẹn các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được chấp nhận từ từ trong mọi cộng đoàn với các kháng cự, vì không phải mọi cộng đoàn đều coi các sách đó là được linh ứng.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Cha Lorenzo Milano, người Italia, là một chứng nhân Kitô gương mẫu của thời đại chúng ta. Trong quyển sách với tựa đề Kinh nghiệm mục vụ, cha viết: trên con đường tu đức Kitô, người ta cần lấy khăn của lòng nhân từ che phủ khuyết điểm của người khác, nhất là của thù địch. Trái lại, cần có cái khăn khiêm tốn để che đậy vinh quang thắng lợi của bản thân. Cần phải biết quan tâm đến những cái nội tâm, tức là những gì có thể làm cho con người ra nhơ bẩn hay thanh sạch, hơn là những gì hào nhoáng bên ngoài. Người tín hữu, chân chính, sẽ dần dần hiểu rằng, kẻ thù đáng sợ hơn cả, không ai khác hơn là chính mình. Vấn đề chính yếu mà các tín hữu cần phải quan tâm trước hết được gói ghém trong năm chữ này, đó là xét mình, ăn năn, thú nhận, quyết tâm và đền bù. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên bảo chân thành của cha Milano trên đây không những có thể là kim chỉ nam cho chúng ta trong mùa chay mà thôi, nhưng còn là cẩm nang, là địa bàn phải luôn mang theo trong ba lô hành trang, là người bạn đường trong suốt cuộc hành trình đức tin của người tín hữu nữa. Bởi vì lòng yêu thương tha thứ cho thù địch và sự bền tâm khắc phục tính hư nết xấu, nhất là tính khoe khoang kiêu ngạo, là phương thuốc thanh tẩy ước muốn và tâm hồn con người khỏi những ham muốn của lòng ích kỷ. Đó là luật sống thường xuyên của người tín hữu theo tinh thần phúc âm. Năm chữ trên đây cũng chính là những điểm nòng cốt của con đường hòa giải mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích tha tội. Trước hết, xét mình, tức là nhìn lại nội tâm. Để làm điều đó, mỗi ngày chúng ta cần phải biết để ra một vài phút để lui vào trong ốc đảo yên lặng của tâm hồn, xa tránh sự nhộn nhịp, vội vã, những xao xuyến của cuộc sống, để đối diện với con người thực, để gặp gỡ lương tâm và định lại hướng đi của đời mình. Thứ hai, lòng thành tâm ăn năn hối hận là như thuốc thanh tẩy tội lỗi. Thứ ba, ý chí cương quyết xa lánh tội lỗi và các dịp tội là dấu chỉ của thiện chí và lòng trung tín. Sau cùng, lòng khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình sẽ thúc đẩy chúng ta tự nguyện đền bù bằng cách chấp nhận mọi đau khổ thử thách của cuộc sống. Tiếc thay, trên thực tế, xem ra bí tích hòa giải càng ngày càng bị lãng quên. Trong quá khứ, người ta quá đặt nặng vấn đề hình thức lễ nghi. Ngày nay, lại có nguy cơ trái ngược. Không những người ta lơ là về hình thức, mà lại còn đánh mất đi cả ý nghĩa và giá trị thánh thiêng của bí tích hòa giải nữa. Nhiều người bỏ qua, không lãnh nhận bí tích hòa giải từ năm này sang năm khác, và trong rất nhiều năm, 10, 20, 30 năm, vĩnh lý do này hoặc lý do khác, hoặc vì không làm điều gì gian ác đáng tội, hoặc vì không biết phải nói thưa gì với linh mục. Có những bạn trẻ cho rằng bí tích hòa giải chung quy chỉ là một số hình thức trống rỗng hoặc chỉ là những quy định có giá trị liên quan tới thời điểm nào đó, chẳng hạn như trong mùa chay mà thôi. Có khi chính chúng ta cũng cảm nghiệm tâm trạng muốn xa dần bí tích hòa giải. Thử hỏi, bởi đâu có sự lãng quên thờ ơ như vậy? Phải chăng là vì chúng ta đã quên mất ý nghĩa sâu xa và giá trị hữu hiệu của bí tích hòa giải đó sao? Phải chăng vì lòng tin của chúng ta đang gặp khủng hoảng? Có thể là vì những chướng ngại trên bình diện hiểu biết, hoặc vì những gương mù gương xấu của những người mà lẽ ra phải là phản ánh trong ánh sáng của Chúa Kitô. Cũng có thể vì những khó khăn về mặt luân lý làm cản trở chúng ta đến gần Chúa qua con đường hòa giải chăng? Nhưng đó chính là những lúc chúng ta cần đào sâu hơn về ý nghĩa thực của bí tích hòa giải, để xác tín hơn rằng bí tích hòa giải là cao điểm của việc canh tân tinh thần và đổi mới cuộc sống, là dấu chỉ hữu hiệu của tình thương tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian của giáo hội, khi vị linh mục giơ tay nhân danh Chúa tha tội cho người thật lòng ăn năn sám hối và cương quyết quay trở về với tình thương Chúa. Bí tích hòa giải cũng là khởi điểm việc canh tân và củng cố tình yêu. Nếu chúng ta thành tâm và quảng đại, thì những sự khủng hoảng đức tin cũng như những chướng ngại dưới hình thức này hay hình thức khác sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển lòng tin hơn. Nó có thể ví như củi để đốt lửa. Bất cứ ai đến gần lửa đều cảm thấy nóng. Vì thế, mỗi khi gặp khủng hoảng hay thử thách, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy can đảm lên đường tìm kiếm Đức Kitô. Hãy đến với Ngài là lò lửa tình yêu. Ngài sẽ soi sáng, sẽ thanh tẩy,
sẽ sưởi nóng và sẽ đổi mới chúng ta, càng ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Tất cả đời sống người tín hữu là cuộc hành trình không ngừng tiến tới đỉnh núi trọn lành của tình yêu, của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân qua bí tích thánh thể, là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống đức tin. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã thiết lập bí tích hòa giải và đã để lại cho giáo hội quyền tha tội, vì Chúa quá biết rõ chúng con yếu hèn tội lỗi. Lòng nhân từ xót thương Chúa thật hải hà vô biên biết bao. Chúa luôn để mắt nhìn xem con và tìm mọi cách để cứu con khỏi hố sâu sự chết, để kéo con ra khỏi bùn lầy của tội lỗi và dẫn con tiến bước trên đường công chính. Lạy Chúa, đến muôn đời con xin cảm tạ tình thương bao la của Chúa. Amen.
Một đời nên yêu mọi người, sống giữa cuộc đời dù bao gian khó, Chúa luôn chờ che.